Kêu là một bộ kinh lớn, bộ kinh lớn. Mặc dù cái tầm kích nó không lớn, nó chỉ có vài chục trang à, nhưng mà cái ảnh hưởng nó lớn. Ảnh hưởng nó là cái bộ kinh này là làm chuyển đổi Tịnh Độ Tông thành ra bộ kinh này là đại đại kinh. Mặc dù nó không có nhiều người tụng như Pháp Hoa, nó không có nhiều người nghe là giảng như là những Hoa Nghiêm hay là này nọ, nhưng mà thiệt sự bộ Quán Kinh này nó ảnh hưởng đến cái Phật giáo Tịnh Độ Tông rất là nhiều, nhất là Tịnh Độ Tông. Thành ra mình nghe được một bộ kinh lớn, đó là nhân duyên lớn. Kinh này gọi là Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, tức là Phật nói về thuyết quán về Đức Vô Lượng Thọ. Thì thầy giảng hai lần rồi, thì nói sơ sơ về cái tiểu sử của Ngài Thiền Đạo, rồi nói đại khái là tại sao mặc cái mạch, cái hệ thống truyền thừa của Ngài Đàm Loan, Đạo Xước và Thiện Đạo không được công nhận là một cái hệ thống chính của Tịnh Độ Tông, mà bắt đầu từ Ngài Huệ Viễn. Mình cũng giảng sơ sơ là bởi vì đến cái đời Minh đó, khi mà các vị đại cư sĩ đó, mà mình phải kêu là đại cư sĩ mà thật sự là đại cư sĩ thiệt, bởi vì ông nào cũng có tịnh độ lớn, khi mà họ sắp xếp những cái danh sách các tổ tịnh độ đó, thì họ gạt Ngài Đàm Loan và Ngài Đạo Xước ra, bởi vì lúc đó là cái Tịnh Độ Tông là hoàn toàn là có khuynh hướng Thiền Tông. Thiền Tông lúc đó rất là mạnh, mà tất cả các vị tổ hoặc là vị đại thiền tri thức mà tu tịnh độ thời đó đều là thiền sư. Thành ra họ nhìn thấy rằng cái Ngài Đàm Loan và Đạo Xước thiên trọng về tha lực quá mạnh, không thích hợp với lại cái ý hướng của họ. Thành ra họ chỉ coi là thiền tri thức thôi, chứ họ không sắp làm tổ. Trong khi những ngài như là Tề Viễn, hoặc những ngài như là Thừa Viễn này nọ thì toàn là thiền sư không, là họ cho vào hệ thống đó. Thì sau khi mình được biết đại khái là vậy, mà cái hệ thống mà của Đàm Loan là hiện giờ là thịnh hành, tức là chủ trương về tha lực, sự tiếp dẫn vãng sinh của Đức A Di Đà. Thì bây giờ sau khi mình biết đại khái là vậy, thì bây giờ mình vào trong cái phần kinh văn, cái quyển này là Quán Kinh. Tứ thiếp sớ, tứ thiếp bốn. Thiếp đây là một cái trục, tức là hồi xưa có cái trục vậy nè, hai bên có cái mở ra, thì nó tùy kích thước của nó ta viết. Thì đầy một cái trang như vậy, đầy một cái trục như vậy kêu là một quyển. Rồi này, cái quyển sớ này viết bốn quyển, bốn cái trục như vậy, thành ra kêu là tứ thiếp. Thành ra hồi xưa hồi mình viết thơ đó, nó có những tờ, mấy cô không có thấy người viết chữ nho không biết, nó có mấy tờ giấy xếp sẵn, nó màu vàng vàng, nó xếp thành một cái như này. Mở ra người ta viết tàu, chữ tàu, cái là một thiếp. Thì cái quyển này đó nó có bốn phần. Quyển thứ nhất gọi là Quán Kinh Huyền Nghĩa, tức là thường thường hồi xưa các vị tổ mà giảng kinh hay viết sớ, thường thường là bắt đầu từ cái phần mà giảng đại khái cái ý nghĩa rất là sâu của cái quyển kinh, cho mình biết là đại khái của cái quyển kinh nói cái gì. Thì đầu tiên á là có một bài kệ gọi là bài kệ Quy Kính Tam Bảo. Mà cái văn của Ngài Thiện Đạo thì mặc dù là viết là đơn giản từ đời đường, nhưng mà đời đường đến giờ nó vẫn là khó. Thành ra thầy đọc cái văn đời đường thầy dịch ra thì đôi khi nó cũng không lột hết cái ý nghĩa. Cái kinh này chưa in ra, thành ra chưa có phát, có cô đọc được. Thành ra một mình thầy đọc, rồi quý vị lắng nghe, rồi đến đâu có gì khó thì thầy sẽ giảng sơ sơ, sơ lược. Thì quyển 1, Quán Kinh Huyền Nghĩa, đây là hoàn toàn là văn của Ngài Thiện Đạo. Trước tiên khuyến khích đại chúng phát nguyện quy y Tam Bảo. Thế đầu tiên là phải quy kính Tam Bảo trước các vị tổ mà viết sớ hoặc là viết luận đều có viết bài quy kính Tam Bảo. Người xuất gia tại gia nên phát lòng vô thượng, tức là phát tâm vô thượng bồ đề đó, tức là mình nó phát bồ đề tâm á. phần đông, tức là phần lớn mê sanh tử, tức là mình bị mê mờ trong cái con đường sinh tử này. Ít kẻ mong niết bàn, tức là ít người mau mong muốn được cái pháp niết bàn lắm. Hãy phát ý kiên cố, tức là ngày kia mình nên cái phát cái tâm kiên cố vượt khỏi dòng sanh tử. Nguyện về cõi Di Đà, kính lễ cầu quy y. Tức là bây giờ ngài khuyên mình nên phát cái tâm vô thượng. Phát tâm sao? Vào hai chấm. Cho nên bây giờ ngài phát tâm nào. Quy mạng khắp mười phương. Quy mạng tức là quy y đó. Dùng cái thân mạng mình mà quy kính hết mười phương. Biến pháp tánh chân như. Biến pháp tánh chân như. Tức là chân như đây là pháp thần Phật. Thành ra đây là quy y pháp thân Phật. Báo Phật tức là quy y báo thân Phật. Hóa Phật tức là quy y hóa thân Phật, tức là quy y cả ba thân của Phật: pháp thân, báo thân và hóa thân. Rồi kế đến là quy y ai đây? Tất cả chư Bồ Tát cùng vô lượng quyến thuộc. Tức là mình bây giờ mình đảnh lễ, mình quy y các vị ba vị Phật kho xong, tức là pháp thân Phật, báo thân Phật, hóa thân Phật, rồi mình quy y chư Bồ Tát cùng vô lượng quyến thuộc, tức là tất cả những quyến thuộc của các ngài. Tức là thường thường các Bồ Tát họ đi, họ không đi mình, ít khi đi mình lắm. Là bởi vì thường Bồ Tát là phải có quyến thuộc. Còn nếu mà đi một mình, thường thường là các vị độc giác, họ không thích đệ tử. Thành ra quý vị có một cái người nào mà mình cầu quy y với họ, hoặc mình cầu xin đệ tử mà họ nhất định họ từ chối, là họ căn tính họ độc giác, họ không muốn có quyến thuộc. Mặc dù các vị tổ như ngài Ấn Quang đó thực sự là chỉ là thị hiện, thì thầy đã giảng lý do tại sao ngài Ấn Quang không có nhận đệ tử rồi, thầy giảng kỳ trước, mấy kỳ trước rồi. Chứ thực sự thí dụ như ngài Ấn Quang mà xuất hiện ở đời Đường, đời Tống thì ngài cũng sẽ xuất thần thâu nhập rất là nhiều đệ tử. Trang nghiêm và biến hóa. Biết trang nghiêm và biến hóa này là gì không? Trang nghiêm này là trang nghiêm chúng, tức là khi mà Đức Phật giảng một bộ kinh, có nhiều cái đại Bồ Tát, mặc dù họ đã nghe kinh đó nhiều lần rồi, họ đã thông suốt ý nghĩa rồi, nhưng mà họ muốn đến để trang nghiêm đạo trường, thì kêu là trang nghiêm chúng. Biến hóa tức là thị hiện. Thị hiện tức là những vị cổ Phật thì thị hiện trở lại làm thân Bồ Tát, làm hóa độ chúng sinh. Biển thập địa. Biển tức là bởi nhiều quá. Nhiều quá thành ra có Bồ Tát đến cái pháp hộ của chư Phật nhiều như nước biển vậy đó. Giọt từng giọt từng giọt mà biết bao nhiêu người. Thì nó gọi là biển thập địa, tức là vị thánh. Tam hiền tức là chưa chứng thánh. Tam hiền tức là thập gì? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Còn thập tín vẫn chưa được là tam hiền. Thập tín vẫn còn ở trong cái giai đoạn phàm phu. Thành ra mình muốn tu đến sơ tín á, bắt đầu từ cái gia vị phàm phu này muốn tin đến bậc sơ tín 10.000 đại kiếp. Một đại kiếp là 1.300.000.000 năm, thì 10.000 lần như vậy để mình lên đến sơ tín thôi đó. Rồi qua 10 sơ tín mình vẫn còn là phàm phu, mình mới bước vào sơ trụ, tôi mới bắt đầu vào cái hiền. Hiện giờ tín vẫn còn chưa là hiền, chưa có hiền hẳn, chỉ còn đôi khi giữ. Tại sao họ vẫn chưa hiền? Là bởi vì họ tập khí còn nhiều. Mặc dù lòng tin Phật Pháp rất là kiên cố, chí nguyện vững mạnh, nhưng mà vẫn tham, vẫn sân, vẫn si rất là mạnh. Thành ra quý vị nhiều khi mình gặp những cái vị thầy hoặc là những cái vị mà cư sĩ mà họ còn tham sân si rất nhiều, mình đừng có coi thường họ. Đôi khi họ tính giải rất thâm, nhưng mà bởi vì họ chưa có đủ định lực để họ hàng phục được cái phiền não. Bởi vì phiền não nó phải dễ hàng phục. Nó như biển dữ, nó như gió, mà như là bão Katrina. Mà bây giờ cô đem tấm dán cô ra, cô đóng để cô chống lại nó, thì chuyện nó vô lý. Nhưng mà từ từ họ có sức mạnh thì họ chống được. Bây giờ chưa. Thành ra mặc dù họ là thập tín rồi, họ sẵn sàng hy sinh thân mệnh, họ có thể nhảy vào địa ngục để mà họ bảo vệ lòng tin của họ, nhưng mà họ vẫn còn tham sân si rất là mạnh. Thành ra đôi khi mình có những người bậc thập tín trong đây đó mà mình không biết đó. Là đối với chúng sinh, cô gặp thầy cũng cái kinh nghiệm là mình nên cẩn trọng. Nên cẩn trọng, đừng có tùy tiện mà đối xử với chúng sinh. Thời kiếp mãn, chưa mãn tức là những vị đã tu mãn hết ba tăng ai kỳ kiếp rồi, hoặc là chưa mãn, chưa đủ ba tăng kỳ kiếp. trí hạnh, trí là trí tuệ, hạnh là hạnh nguyện, tức là tu tập trí tuệ, tu tập hạnh phổ hiền. Viên tức là tròn, chưa viên là chưa tròn. Phiền não tận, chưa tận, tức là phiền não đã tận rồi hoặc là chưa tận. Tập khí trừ, chưa trừ, tức là phiền não tận, chưa tận, đó là tận rồi thì chứng A-la-hán. Nhưng mà lúc đó tập khí còn tập khí, thành ra tập khí trừ rồi hoặc chưa trừ. Thành ra ngài đảnh lễ tất cả, một bài kệ này để đảnh lễ rất là nhiều. Công dụng, vô công dụng. Công dụng tức là còn công dụng, làm việc còn thấy công dụng. Còn cái người mà làm việc mà không thấy công dụng nữa, có mấy cái quả vị gọi là vô công dụng hạnh, gọi là cái bậc nào vậy? Cái bậc Bồ Tát nào mà chứng được vô công dụng hạnh? Khi mà thí dụ mình làm, mình còn thấy mình làm á, thì mình thấy mình còn công dụng. Còn mình làm mình không còn chấp cái việc làm của mình, thì đó mình đó là bậc vô công dụng. Mà thường thường muốn đến đạt đến vô công dụng thì được Pháp Bát Địa Bồ Tát. Nhưng Đức Quán Thế Âm trở lên đó, ngài làm rất là nhiều Phật sự nhưng không thấy gì hết. Còn mình làm mình chút từ, mình chấp từng chút, làm gì cũng kể công, bông cầm cái bông đến cúng chư Phật cũng thấy có ơn chư Phật. Thí dụ vậy. Thì còn mình thấy mình còn có công dụng. Chứng quả, chưa chứng quả, tức là đã chứng quả rồi, không biết chứng quả gì nhưng mà chứng quả hoặc là chưa chứng quả. Diệu giác và đẳng giác. Diệu giác là Phật, đẳng giác là dưới Phật chút. Bậc thọ kim cương tâm, sâu một niệm tương ưng. À, Phật thọ kim cương tâm này tức là đẳng giác Bồ Tát, là Đức Phật khi mà tối hậu thân đó, khi ngồi ở dưới Bồ Đề đạo tràng đó, một cái Bồ Đề đó, sau một niệm tương ưng chứng quả đức niết bàn. Không, tức là ngày quy y hết. Chúng con xin quy mạng pháp báo và hóa Phật thần thông lực vô ngại, xin nguyện nhiếp thọ con. Chúng con xin quy mạng các hiền thánh ba thừa. Ba thừa tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Bậc học tâm đại bi lâu dài không thoái chuyển. Bậc học tâm đại bi là ai? Là mình chứ ai nữa. Tức là mình là một Bồ Tát. Thực sự các vị đã là Bồ Tát, nhất là những người đã thọ Bồ Tát giới rồi thì là Bồ Tát rồi đó. Thì là bậc các vị là người đã học cái tâm đại bi. Thành ra cũng là một trong những người mà thượng thiện đạo đảnh lễ đó. Kính thật cẩn thận không? Lâu dài không thoái chuyển, tức là mình học từ đời này sang đời khác, mình không có thoái thất cái tâm đại bi của mình. Nguyện các ngài gia bị, nguyện các ngài gia bị cho con thường thấy Phật. Chúng con kẻ ngu si, tức là ngài tự xưng đó, chúng con là kẻ ngu si, luân hồi từ vô thủy, nay trong đời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca, tức là thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca, gặp pháp môn cực lạc, bổn nguyện A Di Đà. Bài kệ mà nó cũng có cái có vần có điệu. Các pháp môn cực lạc này là do bổn nguyện của Đức A Di Đà mà có. Hồi hướng cầu vãng sanh, tức là mình ngày hướng công đức cầu vãng sanh, mau chứng vô sanh nhẫn. Con nương Bồ Tát Tạng, biển nhất thừa đốn giáo. Nhất thừa tức là, nếu mà đọc học cái kinh Pháp Hoa rồi thì biết nhất thừa là gì biết không? Bất thừa là Phật thừa. Nói kệ quy tam bảo, tức là bây giờ ngày tụng bài kệ để quy y tam bảo này. Tương ưng với Phật tâm, là tương ưng với tâm chư Phật. Mười phương hàng xa Phật, lục thông soi xét con. Tức là ngôn nguyện rằng mười phương hàng xa chư Phật, dùng lục thông của các ngài, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, mà soi xét tâm của con. Rồi nay tuân lời hai Phật, nay cũng bây giờ con năm tuân lời của hai Phật. Phật nào? Mở rộng môn tịnh độ, tức là ngài nghe, ngài tuân theo lời của hai Đức Phật Di Đà và Đức Bổn Sư, mà bây giờ ngài nguyện là mở rộng môn tịnh độ. Nguyện đem công đức này, tức là công đức làm cái cuốn sớ này nè, bình đẳng thí tất cả, là thí bố thí cho tất cả, bình đẳng, dùng tâm bình đẳng mà bố thí tất cả. Nguyện sao? Đều phát bồ đề tâm, vãng sanh cõi cực lạc. Đó là bài kệ quy kính. Hay không? Một vị tổ mà là cung kính, là đảnh lễ tam bảo, rồi là nguyện theo cái bổn nguyện của Đức Phật, của Phật A Di Đà, cũng như Phật Thích Ca để mà mở rộng cái pháp môn tịnh độ này. Trong bộ Quán Kinh Sớ này, tức là bộ của Ngài Diết Đăng Viết, trước tiên chia làm 7 môn liệu giảng, sau đó sẽ giải thích nghĩa lý. Liệu giảng tức là phân tích và giảng biệt. Rồi phần thứ nhất là nêu rõ tựa đề. Phần thứ hai, giải thích tên của kinh. Phần thứ ba, y vào kinh văn, giải nghĩa vào biện minh tông chỉ không đồng. Tông chỉ không đồng tức là khác nhau. Và giáo pháp là đại thừa hay tiểu thừa. Thứ tư, nêu rõ sự sai biệt giữa những người giảng pháp. Tức là mặc dù có nhiều pháp sư giảng về tịnh độ, nhưng mà có sự khác biệt, chứ không phải ai giảng cũng giống nhau đâu. Một hồi mình sẽ thấy, hoặc là sau này mình sẽ thấy Ngài phá tất cả những lập luận của các pháp sư giảng tịnh độ thời đó. Thứ năm, biện minh sự khác biệt giữa hai môn định thiện và tán thiện. Trong cái kinh Quán Kinh này nó có hai môn định thiện và môn tán thiện. Thầy từ từ thầy sẽ giảng định thiện là gì và tán thiện là gì. Mình hiện giờ mình tu là mình tu tán thiện. Thứ sáu, dung hòa sự mâu thuẫn giữa kinh và luận. Tức là có một cái bộ luận kia là Nhiếp Đại Thừa Luận. Trong đó có một cái câu nói về tịnh độ mà làm nhiều cái pháp sư thời đó hiểu lầm. Thành ra Ngài sẽ phá luôn cái bộ luận đó. Bộ luận đó là của Ngài vô trước làm. Tức là vô trước là Ngài Thế Thân bên Ấn Độ đó. Thành ra khi mà một làm một cái vị mà pháp sư là phải xiển dương cái giáo pháp của mình, không cần biết cái người làm luận hay làm kinh đó là ai, trừ Đức Phật ra phá hết. Ngay Bồ Tát Di Lặc mà có bộ luận nào mà giả sư trong đó nó có những tưởng mà không có hợp với tịnh độ, Ngài phá luôn. Mặc dù rất là cung kính Đức Di Lặc, nhưng mà bây giờ con phải nói rõ cho chúng sinh biết, bởi vì nhiều người hiểu lầm cái ý của Ngài, bây giờ con phải nói lại. Thành ra khi mà xiển dương Phật pháp là không có sợ ai hết. Nêu rõ vấn đáp và giải thích nghi vấn. Thứ bảy, và biện biệt về sự thu hoạch lợi ích của Bà Vi Đề Hy sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp. Đây là cái giảng bài của cái bộ Quán Kinh Sớ này. Khi mà cô viết quyển sách cũng vậy, cô phải có nêu rõ giảng bài là cô sẽ làm những gì. Mở đầu, phải không? Hồi xưa mình làm luận văn tiểu học hoặc là trung học cũng vậy. Mở đầu, thân bài và kết luận. Trong thân bài sẽ chia làm 3 phần. Nêu rõ đề tài, biện rồi đã kích hoặc là tán đồng, rồi thứ ba là giải thích tại sao mình giải thích hoặc tán đồng. Muốn cho người đọc hoặc là người họ hiểu rõ ý mình thì phải là một cái gì rất là mạch lạc. Thì giảng kinh cũng vậy. Bây giờ nêu rõ tựa đề, nên là bây giờ cái đề cuốn kinh này là cái gì? Thật sự là thầy thấy Thổ Thiền Đạo võ thì là một tổ lớn, đúng là Tổ Thiền Đạo Tông. Vừa có tu có đức mà vừa có trí tuệ. Thành ra tại sao lúc đó mà thầy giảng kỳ trước đó, cái thời của Ngài mình họ nghe đến ngưỡng người mà họ tin đức Ngài Thiền Đạo mà đến nghe là gần như cuồng tín. Ngài nói là Đức A Di Đà vãng sinh tuyệt đối, là người ta chẳng sẵn nhảy xuống sông là nó tìm cách là nên là kiến tin rằng cái lòng tin của họ đối với Đức A Di Đà đến cuộc đó là mình coi như là mình, nếu mình nhìn bằng mắt không hiểu đạo mình nó là thật cuồng tín, nhưng mà không phải vậy. Thì nó có hai cái loại tín, nó có loại cuồng tín và có loại do tín mà chánh tín mà tin. Thì tại sao Bồ Tát Thiện Tài đó, nhớ không? Có nghe Thiện Tài không? Thiện Tài mà đi mà gặp cái ông mà thờ lửa, thấy ông là đốt đống lửa lớn như là cao cái này. Rồi ông nói là bây giờ cái phòng học học pháp môn của tôi phải nhảy vào đống lửa này nè. Có nghe đó gì? Có đọc đến cái đoạn đó. Thiện Tài phấn vân nói: ủa, bữa nay tôi đến đi tìm đạo mà tại sao có vũ hình thức nó có giống như là một cái loại cuồng tín dữ vậy? Do dự không có không dám nhảy. Nhưng mà chư cô chư thiền nhắc nó không phải, đây là Bồ Tát thử thách. Anh mình nhích nhảy vào đống lửa này anh phải đắc tam muội. Thiện Tài nhảy liền. Quả thật đống lửa biến thành hóa sen liền, nhưng mình thì không nên, mình không nên nhảy đống lửa, nó sẽ không biến thành đống sen đâu, nó vẫn tiếp tục là đống lửa, phải không? Bởi vì tin mình không đủ. Thành ra nói là khi mà đức tin đến cực điểm đó, trong lò lửa hóa hiện hoa sen có thật chứ không. Thiết nghĩ chân như rộng lớn, năm thừa không rõ ngàn mé, pháp tánh cao sâu, mười thánh khó cùng biên tế. Tức là cái chân như này đó là cái pháp tánh này đó, chân như với pháp tánh là một, nhưng mà dùng cho đối xứng. Chân như này rộng lớn, chân như là nó mình không có tưởng tượng được, nhưng mà có thể mường tượng được là nó rộng lớn. Năm thừa tức là từ các người tu nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, viên giác và bồ tát thừa đều không rõ ngàn mé của chân như này. Pháp tánh cao sâu, mười thánh khó cùng biên tế. Mười thánh này là từ sơ địa, chính thập địa cũng không có cùng biên tế, không có rõ hết biên tế của nó. Nói về thể và lượng thì thật sự một cái vật gì trên đời nó có hai cái, thật sự nó có ba, mình có thể nói hai, đó là thể và dụng. Ví dụ như là thể của cái này nè, mình thấy nó thể nó là sao? Bằng xanh, có sơn màu xanh, viền xanh, bông xanh, cứng chắc, nhưng mà đập thì nó bể, đó là thể của nó. Còn dụng của nó là gì? Ai nói là dụng nó là gì? Đựng nước, phải không? Mà dụng đó là cho mình uống nước, đựng cái nước cho mình uống là dụng. Mình cũng vậy, ai cũng vậy. Ví dụ như Đức Phật, Bổn Sư, cái này thể là gì? Đá. Bức tượng này là gỗ. Dụng nó là gì? Cái dụng của nó là gì? Để cho mình khởi tâm cung kính. Mình nó mường tượng được, mình mường tượng được cái Đức Bổn Sư của mình. Dùng cái hình ảnh đó, nó, cái dụng của nó là cho mình khởi cái tâm cung kính, nhớ đến Đức Bổn Sư. Nhưng không hiểu nơi này là tượng đất, tượng đồng rồi này nó đập đồ nó là có vẻ tung hay là tông, nó là mình tuôn, nó là không cần mấy cái này mình ấy. Nhưng mà thật sự không hiểu được, mình chỉ thấy cái thể mà không thấy cái dụng. Chỉ thấy về thể mà chưa thấy dụng thì đang nhìn cái phần nữa. Nhưng mà trong cái thể nó có hai lại, chỉ làm hai nữa, cái thể và cái lượng nữa. Ví dụ cái thể nó là gì, phải không? Nhưng mà lượng là sao? Là nó lớn như đây. Nó bị bề ngang này, đường kính 10 cm, chiều dài chiều nay là 15 cm chẳng hạn như vậy. Nó nặng 4 kg chẳng hạn. Hay là 1 kg. Thì cái lượng của nó, tức là để mình thấy cái kích thước, cái lượng tức là kích thước của nó. Còn thể là cái bổn chất của nó. Nhưng mà nó có dụng là nó có ba cái: thể, lượng, cái dụng. Nói về thể và lượng thì lượng tánh chân như không vượt ngoài tâm của chúng sanh. Tức là cái chân như mặc dù nó vô biên như vậy, mặc dù năm thừa không rõ cái ngàn mé của nó, nhưng mà nó không vượt ngoài tâm của mình. Tức là tâm của mình bao trùm cả chân như. Pháp tánh tuy vô biên, thế hồi nãy nào thầy nói đó, pháp tánh cao sâu mười thánh khó cùng biên tế. Mặc dù mười thánh không cùng biên tế, nó cao sâu thiệt, nhưng mà biên thể vốn xưa nay bất động. Đó là đây nói về toàn là thiết lý không, hay không đâu, nói về cái đây là về chân như, về pháp tánh. Mặc dù ngài nói như vậy mình cũng chỉ mường tượng thôi, chứ không có chứng nhập được. Khi nào mình chứng nhập được thì mình mới thấy. Thế nên ngày hôm nay mình nghe Đức Phật nói, nghe các vị tổ nói thì mình đồng ý, mình tin tưởng, rồi mình chờ ngày mình chứng nhập để mình thấy nó. Trong pháp giới thanh tịnh, phàm thánh đều bình đẳng. Hiểu cái này hiểu gì phải không? Pháp giới thanh tịnh thì phàm thánh cũng không có gì khác biệt. Hai loại chân như bao hàm tất cả chúng sinh, tức là hồi nãy nói thể và lượng bao hàm tất cả chúng sanh. Hằng xa công đức, thể tánh và công dụng đều trong sáng. Thế nhưng do vì phiền não sâu nặng cho nên tinh thể không thể chiếu rọi. Tức là nếu mà nói về cái chân như của mình thì thể và tánh nó có vạn phố trong sáng, nó chiếu rọi vô cùng. Nhưng mà mình bị phiền não sâu nặng cho nên nó không hiển hiện được. Thành ra mình mới tham sân si. Mặc dù trên bổn thể mình là ông Phật, nhưng mà ông Phật này còn đầy phiền não. Lý do tại sao? Bởi vì phiền não làm cho chúng sinh khổ đau đó. Thành ra bởi thế Đức Đại Bi. Đức Đại Bi là ai đây? Đối với mình Đức Đại Bi là ai? Đức Bổn Sư mình trước rồi đó. Khi mình tu pháp môn gì, dù mình tin tịnh độ, đầu tiên của mình buổi sáng là phải niệm Đức Bổn Sư trước, ba niệm trước rồi tính mới tính gì tính. Không có Đức Bổn Sư thì mình biết Đức Di Đà. Dỗ dàng nhắm đức chân Đức Di Đà quên Đức Bổn Sư mình đâu có được. Đức Đại Bi thị hiển ở Ấn Độ, vội xông vào nhà lửa. Đây là miêu tả cái hình tướng mà cứu chúng sinh vội vàng khẩn cấp. Emergency rồi, không có cách nào mà nó là đi đứng khoan thai nữa, phải nhảy vào nhà lửa, rưới cam lộ, cú mê muội quần sinh. Tức là ngày xông vào nhà lửa rồi ngày dùng cái nước cam lộ để ngày cứu những cái quần sinh mê muội. Nước cam lộ này là cái gì? Thắp đuốc tuệ soi đêm dài sanh tử. Tới lại nói là câu đối, rưới cam lộ cứu mê muội quần sinh, thắp đuốc tuệ soi đêm dài sanh tử, phải không? Hồi xưa các vị nho thường thường hay dùng chữ đối vậy nè, là bởi vì ảnh hưởng cái văn từ nhà Lục triều. Cái văn này là cái là biền văn, phải không? Biền văn tức là cái thể mà nó giống như hai con ngựa ấy. Câu con ngựa này mới con ngựa trắng, con ngựa đen nó chạy lên thì con ngựa trắng nó chạy lên vậy, nó cứ chạy vậy thì kêu là biền văn. Hai cái nó đối nhau, một câu một câu một câu. Ngài đầy đủ ba loại bố thí, dùng pháp tứ nhiếp thu phục tất cả chúng sinh. Tứ nhiếp là biết rồi đó, ái ngữ nhiếp, bố thí nhiếp trước, thường thường bố thí nhiếp mà ái ngữ nhiếp, đồng sự nhiếp, lợi hành nhiếp, không lợi hành nhiếp rồi đồng sự nhiếp, cho nên mà theo thứ tự tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành là đồng sự. Đồng sự nhiếp là sao? Cùng làm một việc đó hả? Thì họ mình ví dụ họ là thằng nghề thợ máy, mình phải thể hiện là nghề thợ máy, mình nói chuyện với họ dễ dàng. Họ nói tùy đức bốn sự, tại sao Đức Quan Âm thì hiện nhiều thân là vậy? Là phải đồng sự nhiếp. Người nào là cứ muốn có hiện thân cư sĩ, ngày hiện cư sĩ, ngày nào muốn là hiện thân một phụ nữ thì hiện phụ nữ. Người nào muốn hiện thân đồng nam thì đồng nam, muốn đồng nữ, đồng nữ. Nó 32 loại ứng thân nhưng thật sự nhiều hơn chứ vô cùng. Thật sự là cái đạo Phật nó sống, rồi nó động. Tức là đến cái văn hóa của cái quốc gia nó đến tiến triển đến cái thời đại nào thì nó sẽ như vậy. Thật sự là cái vấn đề mà các thầy ứng Nhật Bổn mà lấy vợ đó không phải là các ngài tự đầu tiên không phải là mấy ông đùng đùng chạy từ trên núi chạy xuống lấy vợ đâu, không phải đâu. Là lúc mà Minh Trị Thiên Hoàng á, là có cái chính sách Duy Tân đó, là bắt đầu từ năm 1868. Lúc đó Nhật Bản có mười mấy triệu dân à. Thiên Hoàng Minh Trị muốn nước Nhật phải đông dân để có người đi lính, có người có nhiều thợ thuyền, mới kinh tế mới phát động được. Thành ra mới ra một cái sắc luật là các thầy tu đều phải lấy vợ. Mặc dù trước đó đã cái bên Tịnh Độ Tông, tức là của ngài Tử Phong, ngài Pháp Nhiên, ngài Thân Loan đó, là đã có cái vấn đề lấy vợ rồi, nhưng mà chỉ có một thiểu số thôi. Thì đến lúc đó thì bắt đầu các thiền sư, các pháp sư từ từ theo cái bị áp buộc phải lấy vợ, lập gia đình, có con. Nhưng mà nhiều người họ cũng bảo viết bài thì đọc được, là ca tụng hay là khen ngợi rằng cái chính sách đó cũng tốt. Bởi vì người ta vô là thấy gia đình mà cái ông thầy mà có vợ, vợ con họ, con mấy đứa con nó rất là ngoan, nó rất là mẫu đạo, nó học hành đàng hoàng. Thành ra nhiều khi mình không biết cái nào là tốt, cái nào là xấu, mình không nên phân phê phán được. Dùng pháp tứ nhiếp thu phục tất cả chúng sinh, chỉ rõ nguyên nhân của sự khổ. Tức là giống như là trong cái kinh Địa Tạng đó, là ngài Địa Tạng thị hiện để mà chỉ cho chúng sinh biết là pháp nào khổ và pháp nào là vui. Trong cái khổ nó có cái vui, và trong cái vui nó có cái khổ, để cho ta nhận rõ, giúp cho tất cả vĩnh viễn chứng nhập quả vị an lạc. Tức là Đức Bổn, hồi nãy giờ là câu này, là cái đoạn này là để ca tụng Đức Bổn Sư. Ngài không ngại chúng sinh mê muội, căn tánh khác biệt. Tức là Đức Bổn Sư mình ra đời lúc đó căn tính chúng sinh không có được cao, không phải là đời của mà thời Đức Di Lặc. Khi mà Đức Di Lặc ra đời, tân căn tánh chúng sinh rất là cao. Bây giờ nhờ phước lực, còn cái thời Đức Bổn Sư là đức phước lực của con chúng sinh, của con người nó rất là yếu rồi, huống hồ đời này. Đời này mặc dù mình thấy rõ ràng vật chất thì cao thiệt, nhưng mà nếu mà so sánh tâm linh rất là hoang loạn. Thành ra con nói vậy chứ thật sự mình ở nhà lầu chứ thật sự mình rất là bạc phước, là bởi vì không có cái hướng đi, và tà bị tà giáo nó dẫn dụ hết trơn rồi. Thành ra kêu là người bạc phước. Tuy không có người căn tánh thượng thừa, mặc dù thời đó là 2.000 năm gì trước mà còn không có tu căn tánh thượng thừa, nó huống đời này, ngài cũng đem năm thừa ra giáo hóa. Bởi vì không có người căn tánh thượng thừa thì nó phải đem năm thừa ra giáo hóa. Chứ nếu mà có căn tánh thượng thừa không đó, thì Ngài đã đem nhất thừa ra Ngài giáo hóa rồi. Còn nếu mà quý vị mà lên đức cõi A-di-đà đó, thì vẫn không phải là tất cả đều là thượng thừa, bởi vì còn có ba thừa. Bởi vì có những chúng sinh vãng sinh về đó, tái nghiệp vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh, về đó ngu căn tánh vẫn ám độn, vẫn còn ngu si, vẫn còn tham sân si. Thành ra trên đó vẫn phải có giảng pháp của Thanh Văn thừa và Bồ Tát thừa. Thành ra cái cõi cực lạc của Đức A Di Đà chưa phải là cái cõi thượng thượng. Muốn về cõi thượng thượng có những đức Phật là hoàn toàn đại thừa. Tức là lúc đó là lên đó là giống như cõi Phật Hương Tích đó. Là Bồ Tát chỉ hửi hơi hương mà ấy đó, là các bậc đó là toàn là đại thừa không à. Lúc đó là căn cánh tánh mà cao mới vậy đó được. Cõi của bậc Phật A Súc, tức là Phật bất động, cũng vẫn chưa có phải thượng thừa. Bây giờ còn người nam như người nữ. Đem mây đại từ phủ trùm ba cõi, dùng mưa đại bi rưới khắp quần sinh. Mưa đại từ thì đại bi, biết gì không, khác biệt giữa đại từ ban vui và đại bi là cứu khổ, làm lợi ích cho tất cả, kể cả những người chưa được thấy nghe chánh pháp. Hạt giống chánh giác nhờ đó sinh sôi, mầm non bồ đề nhân đây nảy nở. Thấy ngài thiền đạo làm thơ không? Nguyện đem công đức này hướng về